Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian giữa Công đồng Trung Nicea và Công đồng Trung Chalcedonia, tức từ năm 325 tới năm 451, là thời gian phong phú và quan trọng nhất trong giáo huấn thánh mẫu học của các giáo phụ. Trong thời gian này, xuất hiện nhiều giáo phụ nổi tiếng để lại dấu vết không phai nhòa trên truyền thống tiếp theo cho đến ngày nay. Có nhiều lý do chính trị, tôn giáo, văn hóa và phụng tự tạo thành bối cảnh sự phát triển của nền văn chương Kitô. Trong thời gian này, các tác giả Kitô chú ý nhiều tới Kinh Thánh và dồn nỗ lực đưa ra các công thức lòng tin để phản bác các giáo thuyết sai lạc. Người ta cũng bắt đầu soạn các tác phẩm có hệ thống về lịch sử giáo hội. Thể văn thư tín ngày càng có hình thái tín lý. Thể văn bài giảng được củng cố, loại thánh thi, việc kiến trúc và hình vẽ trên gỗ trở thành một điều cần thiết để biểu lộ lòng tin của tín hữu. Sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh bãi bỏ việc bắt đạo, Kitô giáo trở thành tôn giáo chính thức. Chính các hoàng đế dấn thân duy trì sự hòa hợp giữa các khuynh hướng đối nghịch nhau trong Kitô giáo. Vì thế các vị triệu tập bốn công đồng chung lớn trở thành các nét đặc thù của thời gian nhiều căng thẳng tín lý này. Đó là các công đồng chung Nicea năm 325, Constantinople năm 382, Efeso năm 431 và Chalcedonia năm 451. Trong lĩnh vực thánh mẫu học, các công đồng trên đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc tranh luận Kitô học kéo dài từ thế kỷ thứ tư tới thế kỷ thứ năm, tức cho tới công đồng chung Efeso và Chalcedonia, rồi chia rẽ các giáo hội Đông Phương với giáo hội Tây Phương. Trọng tâm của các tranh luận này là từ Theotokos, mẹ Thiên Chúa, vì nó là dấu chỉ của một nền Kitô học từ trên xuống, nghĩa là liên quan tới kiểu hiểu sự kết hiệp đúng đắn giữa thiên tính và nhân tính trong bản vị duy nhất của ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Cũng trong thời gian này, phong trào viện tu nam nữ đạt tầm quan trọng rất lớn với các luật lệ của cuộc sống toàn thiện. Trong một nghĩa nào đó, cuộc sống toàn thiện này thay thế việc tử đạo, vì giờ đây giáo hội được thanh bình chứ không bị bách hại đẫm máu như trong ba thế kỷ đầu tiên nữa. Trong bối cảnh này, Đức Maria trở thành mẫu gương thích hợp nhất và là chân dung vẹn toàn nhất của người trinh nữ được thánh hiến. Tuy điều này phù hợp với truyền thống trước đó của các giáo phụ, nhưng nó không được mọi giáo phụ chấp nhận. Một vài vị như Joviniano và Envidio tại Roma, Bonozzo ở Illyrico, các người phản đối Đức Maria bên Arabia và nhiều người khác tìm cách đưa Đức Maria trở lại mẫu gương đại đồng cho mọi bậc sống Kitô, trước hết là mẫu gương của các trinh nữ cho tới khi Chúa Giêsu sinh ra, sau đó là mẫu gương của những người sống đời vợ chồng, vì Đức Maria đã không khước từ sống như vợ của ông Giuse. Những người theo chủ trương này dùng các kiểu nói trong các phúc âm để dẫn chứng. Thật vậy, các phúc âm và sách công vụ có nói đến các anh em của Chúa Giêsu. Đức Maria được gọi là đàn bà, nghĩa là vợ của ông Giuse. Rồi thánh sử Matthew còn viết là ông Giuse không ăn ở với vợ mình cho tới khi bà sinh con. Phúc âm thánh Luca cũng nói rằng Đức Maria đã cho con trai đầu lòng chào đời tại Bethlehem. Chống lại lập trường trên đây, có các tác giả Kitô nổi tiếng nhất như Cyrilo thành Jerusalem, Epifanio thành Salamina, Basilio cả, Girolamo, Ambrogio, Agostino. Các vị minh giải các khó khăn trong việc giải thích các văn bản kinh thánh và đưa ra chứng cớ sự lựa chọn sống đồng trinh của Đức Maria. Và như thế cuộc sống tư của mẹ trở thành trung tâm của một cuộc tranh luận liên quan tới sự cao vượt giữa đời đồng trinh và đời hôn nhân. Thế kỷ thứ tư và một phần thế kỷ thứ năm có nhiệm vụ tạo ra các trật tự phụng vụ đầu tiên tại Roma, Milano, Alexandria, Caesarea, trong vùng Cappadocia và Jerusalem, v.v. Vào cuối thế kỷ thứ tư, lễ Giáng sinh được đưa vào lịch phụng vụ bên Đông Phương. Và cho tới thời bấy giờ, đây đã là lễ duy nhất về Đức Maria. Giáo hội Đông Phương cử hành phụng vụ mừng kính Mẹ Thiên Chúa. Sự kiện này làm nảy sinh ra các bài giảng, các bài thánh thi và hình ảnh về Đức Maria bằng tiếng Hy Lạp, Latin và Syriac, tạo thành một gia tài giáo lý và phụng tự quý báu và phong phú. Sau cùng nảy sinh ra yếu tố lạc giáo, bè phái lạc giáo Ario bị kết án trong công đồng Trung Nicea năm 325, không trực tiếp đề cập tới việc thụ thai đồng trinh, cũng không nói đến danh dự của Đức Maria, nhưng không chấp nhận ngôi lời cũng là Thiên Chúa như Thiên Chúa Cha, đồng hàng và đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Qua đó, bè phái Ario gián tiếp khước từ sự kiện Đức Maria đã thực sự sinh ra con Thiên Chúa. Vì thế tước hiệu Theotokos mà chính Ario dùng cũng không có nội dung. Vì Ario khẳng định rằng Đức Maria không thể nói mình là Mẹ Thiên Chúa được. Hai công đồng Trung Nicea và Constantinople khẳng định rõ ràng Đức Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, nhưng không xác định kiểu thiên tính và nhân tính kết hiệp với nhau hay tồn tại nơi con người của Chúa Kitô. Các cuộc tranh luận thần học tiếp theo vào thế kỷ thứ tư khai triển vấn đề thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính của Chúa Kitô, và sau đó là vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp của tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Apollinare thành Laodicea đưa ra một công thức, theo đó sau khi nhập thể, ngôi lời chỉ có một bản tính duy nhất, một sự hỗn hợp giữa thiên tính và nhân tính. Trí tuệ con người được bổ túc bởi Logos là trí tuệ thiên linh. Khi nhập thể, ngôi lời đã nhận xác và hồn, nhưng chỉ là hồn nhạy cảm, giúp diễn tả tất cả mọi sinh hoạt nhân loại. Phần tinh thần thì chỉ do Logos tác động. Như thế, ngôi lời nhập thể thiếu sự tự do, thật sự nhân bản, và không thể nhận chịu hình thái thay đổi nào. Theo Apollinare, chỉ với các điều kiện này mới có thể cứu vãn một sự hiệp nhất thực sự và toàn vẹn của ngôi lời nhập thể. Và Đức Maria là đấng đã sinh ra ngôi lời nhập thể mới có thể được gọi là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Các giáo phụ của hai trường phái thần học nổi tiếng thời đó đã phản bác thuyết bản thể duy nhất Monophysismo của Apollinare. Trường phái Alexandria với các vị như Origene, Alessandro, Athanasio, Eusebio thành Caesarea, các giáo phụ vùng Cappadocia và Cirilo thành Alexandria. Trường phái Antiochia có các vị như Diodoro thành Tarso, Teodoro thành Mopsuestia, Nestorio và Giovanni thành Antiochia. Các vị đều có chủ ý bênh vực sự hiệp nhất toàn vẹn của hai bản tính như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Nhưng giáo lý liên quan tới kiểu hiệp nhất lại trái nghịch nhau. Trường phái Alexandria nói tới sự hiệp nhất nội tại, thực sự, hiệp nhất thể. Nghĩa là trong con người duy nhất hay trong sự tồn tại của ngôi lời. Vì thế, sự thay đổi các đặc thù giữa hai bản tính là điều hợp lệ, và tước hiệu Theotokos gán cho Đức Maria cũng hợp pháp. Trường phái Antiochia đi từ giả thiết của Aristotle cho rằng tương ứng với bản chất nhân loại cụ thể có một sự tồn tại nhân bản riêng rẽ. Do đó trường phái Antiochia đề cập tới sự nối kết bề ngoài giữa hai bản tính, đến việc ngôi lời ở trong một con người, đến sự kết hiệp luân lý do lòng tốt chứ không theo bản chất. Như vậy mặc dù có sự hiệp nhất, nhưng thiên tính và nhân tính vẫn luôn luôn có các đặc thái riêng, và không thể có sự thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính. Do đó, cũng không được phép thực sự gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Cùng lắm thì chỉ được phép gọi là Christotokos, Mẹ Đức Kitô thôi, vì ngôi lời không thể sinh ra từ một phụ nữ. Nghĩa là tuy mạnh mẽ khẳng định hai bản tính nơi Đức Kitô, nhưng trường phái Antiochia sai lầm, vì đi quá trớn tới độ khẳng định rằng có hai bản vị và hai người con khác biệt nhau hiệp nhất do Thiên Chúa muốn nơi prosopon hay bản vị hữu hình của Đức Kitô lịch sử. Và như thế Đức Maria đã không phải là Mẹ Thiên Chúa Theotokos đối với Apollinare, là người đã khước từ chấp nhận bản tính nhân loại hoàn toàn của Đức Kitô, lại càng không phải là mẹ Thiên Chúa đối với trưởng phái Antiochia, cho rằng Đức Maria chỉ là mẹ của con người Giêsu Anthropotokos mà thôi. Hai công đồng Trung Nicea và Chalcedonia đã được triệu tập để thảo luận và giải quyết các vấn đề thần học tín lý này của giáo hội thời đó. Sau cùng, hai công đồng khẳng định rằng, trung thành với các thánh giáo phụ, chúng tôi tất cả hiệp nhất giảng dạy rằng Chúa Con, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, là duy nhất và đồng đều, toàn vẹn trong thiên tính và toàn vẹn trong nhân tính. Thiên Chúa thật và người thật, có linh hồn, có lý trí và thân xác. Trước muôn đời, người đã được Thiên Chúa Cha sinh ra theo thiên tính, vào những ngày sau hết này cũng chính người, vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, đã được sinh ra theo nhân tính bởi Đức Maria đồng trinh mẹ Thiên Chúa. Chúng tôi tuyên xưng cùng một Chúa Kitô duy nhất là Con, là Chúa, là Con duy nhất tồn tại trong hai bản tính, nhưng không có sự lẫn lộn, thay đổi, tách rời hay chia rẽ. Trong môi trường Latin vào đầu thế kỷ thứ năm, nảy sinh ra lý thuyết của Pelagio liên quan tới sự tốt lành nguyên thủy của bản tính nhân loại và khả năng cá nhân của con người có thể khiến cho mình đẹp lòng Thiên Chúa, mà không cần có sự trợ giúp của ơn thánh. Nghĩa là Pelagio khước từ sự kiện tội tổ tông được thông truyền qua việc sinh ra, qua ngã truyền sinh. Thuyết này của Pelagio đã có tầm quan trọng định đoạt đối với vấn đề thụ thai vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Trường hợp của Đức Maria mà mọi người đều cho là đấng thánh thiện được Pelagio dùng như là bằng chứng để phản bác giáo lý của Thánh Agostino liên quan tới tính cách đại đồng của tội nguyên tổ. Trên đây là bối cảnh chung của các tranh luận liên quan tới thánh mẫu học trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm.